nó giỡn một câu thôi, họ lấy ra họ phê bình, tức là đấu tố đó bác. Cái đó trong nhà Phật gọi là yết ma, tức là mình mà có cái tội gì đó là người ta nói hết, không có chừa cái nào hết trơn. Thì đương nhiên lúc đó thầy chỉ có mới có 31 tuổi các bác, 30 tuổi. Thì cái chuyện thầy làm bậy thì ăn nói tùm lum tà la, nói cái gì cũng làm, muốn làm gì làm phách, làm lỗi, kiêu ngạo, kiêu căng, cái gì cũng dính hết trơn. Thành ra thầy bị người ta nói đủ thứ hết trơn. Nhưng mà các bác biết cái rối ren nhất của thầy là thầy không thể nào figure out được là 2 triệu đồng đó ở đâu mà mất được. Thầy ngồi thầy nghĩ thầy không cách gì đó mà thầy ký cái check gì 2 triệu đồng thì ai lấy bây giờ. Nhưng mà lúc đó, đó thầy bị phạt và thầy không có cái access để mà thầy qua sách qua này, không cho qua giấy tờ. Thầy không có luật sư để mà tranh cãi. Và theo cái chiếu theo cái quy luật của cái nhà Phật thôi, tức là thầy bị phạt thôi. Thì thầy chịu thôi, không biết được, không có bào chữa được, không có luật sư bào chữa mà không có cái gì để mà nói rằng là chứng minh là mình đúng mình sai, không làm được. Thành ra chỉ có một chiều thôi là người ta phê bình là mình nhận. Thì lúc đầu thầy mới cảm thấy rằng là cái bị người ta phạt như vậy đó, nó đau khổ lắm, nó rối ren lắm, vì mình không biết là làm sao, là cái tội mình như thế nào, không biết được ngày mai hay sao. Thì hồi đó các bác biết là bị tới cái chỗ là cái thầy thầy ốm lại, thất thần, ngủ không được, tối ngủ không được. Thầy lúc đó thầy ngủ ngồi các bác, mà không ngủ được, ngồi về suốt đêm. Mà liên tục như vậy cả 3 tháng, mỗi ngày ngủ chút xíu 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 à, không ngủ được, bị sợ, đồng thời không biết làm sao mà ấy được. Rồi cái cộng đồng mà thầy ấy, thầy cũng nói các bác cũng có nhiều người không biết là thầy cái xuất thân của cái chùa mà thầy ở là cái chùa người Tàu, không phải là chùa Việt Nam. Cho nên ấy, khi mà thầy bị phạt đó, thì họ cũng không có kêu là thầy hàng trường, họ kêu là thằng Việt Nam. Thằng Việt Nam đàng hoàng lắm, chứ không phải kêu thầy Việt Nam nha, thằng Việt Nam đàng hoàng lắm. Tức là thầy bị phạt đó, lúc đó thầy bị phạt các bác là không có cái chức vụ, cũng không có cái tên tuổi, không có gì đó, không được mặc áo xuất gia, cái kiểu mà cái áo giới đó, không được. Thì trong lúc mà nó rối ren ghê gớm như vậy đó, thì cái vũ trụ nó nhỏ lại chút xíu, mà mỗi mỗi ngày thầy không thấy được cái gì bên ngoài đó, chút xíu như vậy. Rồi nhiều khi đó cái thực tại nó làm cho mình đau khổ đó, thì thầy đi ngồi ăn bữa trưa đó bác, thì tự nhiên đó cái tại vì ngồi là một một cái các thầy đang ngồi một cái hàng như vậy, nhưng mà nhiều khi mình đang ngồi ngồi ăn đó thì người ta truyền đồ ăn xuống, nhưng mà cái ngày đó, có ngày đó thì là cái nhìn vào cái bát đó, thì thầy thấy người ta biên cái tờ giấy trong đề bộ thầy, nhưng mà không gọi là thầy đó, du, nhưng mà tiếng Tàu là nị đó, nị tới ngày hôm nay mà nị chưa có nhả ra 2 triệu hay sao. Rồi ngày hôm đó thầy không ăn được, đâu có dám ăn đâu, vì thầy biết là có người ấy. Có ngày khác ấy, thì họ bỏ đá vô, rồi cục đá họ chặn lên miếng giấy họ đề chứ nị không có shame, tức là mình gọi là cái hổ thẹn là đã lấy tiền của chùa đó này đó nọ. Rồi ngày đó cũng không dám ăn, không dám ăn thì tức là mình 48 giờ sau mới ăn lần, là thầy ăn có một bữa thôi. Nhưng mà khi mình thầy làm thầy ngồi như vậy, thầy biết là có người họ cũng nhìn, có người này người nọ nhìn. Nhưng mà cái chuyện đó không phải lâu lâu làm, lận làm thường xuyên lắm. Thì có người họ họ làm họ ghét mình, họ làm thì họ bỏ vô. Thì thầy nghĩ cũng phải, vì mình trẻ, lúc mình trẻ thì mình đâu có biết là trời đất gì, thì nhiều khi mình làm tàn các bác. Nhiều khi thì mình kêu ông thầy tới, thay vì ông thầy tới nói ồ cảm ơn thầy nghe, không có ông làm rồi ok xong đi đi. Thì mình nói cái hành động mình vậy đó, thành ra là người ta ghét mình. Nhưng mà cái mấy cái chuyện đó là thì cam tâm làm thì hoan hỷ chịu thôi. Nhưng mà cái thời đó không biết cái chuyện đó các bác. Thành ra thầy cứ bị người ta phê bình thì thầy cũng cũng chịu, cam chịu. Thì xong rồi thì là thầy có một bữa đó thầy nói, sau khi gần 3 tháng đó, thầy nói thôi bây giờ chịu hết nổi rồi. Bởi vì cứ mỗi ngày đó mà cứ cái tension cứ lên quỳ đó, mà sáng tới tối quỳ đó rồi bị người ta cứ phê bình như vậy mà chịu không nổi nữa, rối ren quá rồi chịu không nổi nữa. Thì thầy nghĩ tới 2 chuyện. Một đó là mình tự tử mình chết cho rồi xong. Nhưng mà tự tử không vô lý, mình tự tử bây giờ mình xuất gia như vậy mình tự tử thì vô lý quá, cho nên không tự tử được. Thành ra nó càng bị depression hơn nữa. Cái con đường thứ hai đó, thôi bây giờ đó mình phá vòng vây, mình đi ra luôn, cứ mặc áo đi ra tu. Nhưng mà đi ra tu bây giờ mình tu với ông sư phụ của mình, bây giờ mình đi ra tu tu với ai bây giờ? Thành ra mình stuck kẹt, không biết làm sao. Thì sáng đó, 3 giờ sáng đó, thầy quyết định là bây giờ được rồi, bây giờ là mình no deal, tức là no deal, tức là không chơi nữa. Thì sau khi đi công phu khuya xong rồi về tới cái phòng ngủ của thầy đó, thì thầy không có không 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 muốn lên nữa. Thầy nằm ra mà thầy nói bây giờ đó, nếu mà muốn tôi lên sám hối đó thì mấy thầy tới khiêng tôi lên, tôi không lên nữa, tôi chết luôn ở đây. Nhưng mà không có con dao để mình cắt tay, không có cái gì để mình, không có thuốc độc, không có thuốc chuột, không có làm, không biết làm sao là nó cứ nằm vậy thôi. Nhưng các bác biết là thầy là lúc nào cũng ngủ, ngủ ngồi, không có ngủ nằm. Mà bây giờ đó thì mình liều mạng mà mình nằm nằm. Thì nằm xuống một cái thì thầy thiếp thiếp liền. Cái mặt đất có lạnh lắm nhưng mà thiếp. Thiếp rồi cái thì thầy mới thấy sư phụ thầy đó xuất hiện trong cái giấc mộng. Thì ngài mới cầm cái phất trần. Và ngài nói: "Trời đất ơi, mới thử thách có một chút xíu như vậy rồi mà đã chịu không nổi rồi." Rồi ngài cầm cái phất trần, ngài mới quét cái đầu này, có thể quét qua, quét xuống, quét từng phần, từng phần. Thì ngài quét cái phần nào thì cái phần đó, cái thân thể nó nhẹ bông, nó nhẹ thật là nhẹ. Nó trống rỗng thì là trống rỗng. Khi mà ngài quét xong rồi thì thầy thấy quá nhẹ. Rồi ngài thì thầy thấy nước mắt thầy chảy ra, rồi ngài nói: "Con phải ráng tu, phải ráng tu." Không nói vậy thôi, cười 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 rồi biến mất. Thầy thức dậy một cái thì thấy cảm thấy cả cái thân thể nó nhẹ. Cái chuyện mà mình đau khổ, đau buồn, rối ren đó, nó đâu không thấy nữa. Thì thầy mới lên trên điện. Thì lúc đó là xong rồi thì người ta mới kêu thầy lên trên để mà tiếp tục cái, người ta gọi là yết ma. Yết ma tức là cái sự trừng phạt trong cái nhà Phật đó. Cái sự trừng trị đó của nhà Phật, mình phải làm cái yết ma. Thì khi mà thầy lên đó, thì bữa đó tự nhiên lạ lắm là sư phụ thầy đó, ông ngồi kia ông nói: "Ngày hôm nay xong rồi, người ta ta đã giải quyết cái vấn đề rồi. Bây giờ cái thằng Việt Nam này đó, nó sẽ đi vô học kinh Hoa Nghiêm, nó sẽ nhập thất học kinh Hoa Nghiêm." Ông nói vậy cái án của thầy xong, tức là không còn truy cứu nữa, tức là thầy, tức là tất cả đại chúng đó là phê bình đủ rồi, bây giờ là thầy đi vô để chuộc tội, tức là thầy đi 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 học kinh, đi học kinh Hoa Nghiêm. Vô học kinh thì là cứ mỗi tuần là có một người, một ông thầy người người Trung Hoa đó tới xuống để kiểm bài của thầy. Mà nếu mà thầy đọc sai một chữ đó là học lại, tuần sau trả bài. Mà các bác cái kinh Hoa Nghiêm có 80 cuốn thì các bác tính một tuần đó, học một cuốn thôi đó nghe là phải 80 tuần. Một năm mình có 52 tuần cái gì. Nó học mau lắm đó, nhưng mà các bác biết có những cái cuốn đó, đó mà mau là một tuần là học đó. Thật sự nó dài lắm, cái một cái phẩm đó nó dài lắm, một cái chương, một cái cuốn đó nhiều khi nó học 3 tuần 4 tuần cũng chưa xong nữa. Thì thầy nghe nói vậy thầy cũng mừng mà thôi mà đi học kinh. Nhưng mà mỗi lần mà bị sai một chữ, ông đuổi mình về học lại, mình thấy mình tức lắm, uất ức, mình thấy mình tủi thân. Thì mình thấy mình bỏ nguyên cả tuần học đến đâu sai có một chữ à, cũng về học lại. Mà nếu mà ông thầy và ông thương đó, ông thầy mà dò ông thương đó, một chữ đó mà nó sai ông bỏ qua không có. Ông này mình sai, mình đọc chậm một cái mà đọc vấp một xíu đó là ông bắt về, ông bắt học lại thì mình mất thì giờ, các bác biết không? Thì nó cũng cũng qua cái thời gian đó đến là khoảng 3 năm rưỡi. Thì bữa đó đó thì sư phụ thầy mới 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 kêu điện thoại. Kêu nói là bây giờ là thôi. Vậy con nhập thất đó, bây giờ con ra thất đi. Con đi về đây con giúp giúp cho sư phụ coi mấy cái chú sa di nhỏ nhỏ này, vì mấy chú này đó đã tu nhiều kiếp rồi mà có thể mở được cái thiên nhãn. Nên con về con dạy mấy chú này đi. Thầy nói: "Trời đất ơi, sư phụ chứ nói giỡn, bây giờ con chưa học xong kinh Hoa Nghiêm mà, tại con học mới có nửa bộ thôi. 80 cuốn thì năm đó 3 năm đầu thầy học 40 cuốn, 3 năm sau thầy học thêm 40 cuốn nữa." Thì thầy nói: "Bây giờ sư phụ con mới học cái 40 cuốn chưa xong vậy trơn mà." À, không sao gì, về đi con. Nếu con muốn thì con về để con dạy mấy cái chú sa di này. Thầy cương quyết thầy nói: "Không, để con học cho xong." Tại vì các bác biết sau khi mà thầy bị phạt rồi đó,